Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, tập 3, tập chót, do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại Tri Ân Viện Đông Kinh, Nhật Bản, ngày 2 tháng 11 năm 2002, và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 25 tháng 6 năm 2008. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại xem tiếp nửa đoạn sau của Đệ Thất Giác Ngộ. Thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạn hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Cổ đức thường thường chỉ dạy cho chúng ta, nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đó là phàm phu, trường kiếp luân hồi trong lục đạo, không khởi tâm, không động niệm là khẳng định không làm nổi. Thật sự có thể làm được không khởi tâm, không động niệm là cảnh giới của A-la-hán trở lên. Nói một cách khác là thánh giả của trong tứ thánh pháp giới, đó chẳng phải phàm phu. Đối với phàm phu mà nói, niệm khởi là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, cái niệm này rất khủng bố, chắc chắn là ác niệm nhiều, thiện niệm ít, chắc chắn là như vậy. Cho nên Bồ Tát dạy cho chúng ta phải giác ngộ, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, đặc biệt là đối với ác niệm. Nếu như vừa giác ngộ thì cái ác niệm này liền được ngưng chỉ, thiện niệm liền sanh. Thường thường trụ tại trong thiện niệm thì cùng người thiện kề cận, thường thường cùng người thiện ở một nơi, chẳng hay chẳng biết, lâu ngày chày tháng thì sẽ huân tập trở thành khí chất của người thiện. Chúng ta gọi là thay đổi khí chất. Thay đổi khí chất, phương pháp quan trọng nhất, không hơn nổi thân cận thiện tri thức. Phật là thế và xuất thế gian đệ nhất thiện tri thức. Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta phải thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí. Phật áo mặc chỉ có ba chiếc, cho nên gọi là ba y. Ngoài ba chiếc y này ra, chỉ có một cái bát để ăn cơm, chúng ta ngày nay gọi là chén cơm. Cái bát thông thường đều là bát sành, chúng ta ngày nay gọi là đồ sứ. Ngoài ra còn có một thứ gọi là bát sắt. Trong Phật Pháp, cái bát như Pháp là hai loại này. Một thứ là bát sắt, một thứ là bát sành. Pháp khí là loại đạo cụ tùy thân. Đây là Thế Tôn thị hiện tại thế gian chúng ta, trạng huống sinh hoạt ngày thường của Ngài. Tất cả tài sản chỉ là bấy nhiêu đấy thôi. Cho nên thế và xuất thế gian pháp muôn duyên đều buông xuống hết. Phật là sau khi làm được rồi mới dạy cho chúng ta, chẳng phải chỉ nói mà không làm. Ngài là thật sự sau khi làm được mới lại nói. Chúng ta ngày nay chẳng những học thánh nhân khó, học hiền nhân cũng chẳng dễ. Tuy nhiên thánh hiền là mục tiêu của chúng ta luôn luôn hướng về. Chúng ta nhất định phải hết lòng nỗ lực hướng về Ngài để học tập. Phải học cho giống, chí nguyện xuất gia. Đây là nói một người đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh thật sự đã hiểu rõ. Họ nhất định sẽ phát nguyện. Phát cái nguyện gì đây? Phát nguyện xuất gia. Việc xuất gia này tuyệt đối chẳng phải chỉ cho cái gia đình thế tục của chúng ta. Rời khỏi gia đình thế tục chẳng phải là thật sự xuất gia. Chữ gia là chỉ cho cái gì? Trong Phật Pháp gọi là sanh tử chi gia. Anh có thể xuất ly sanh tử thì anh thật sự xuất gia. Anh có thể xuất ly phiền não thì phiền não là gia, ngủ ấm là gia. Điều này quan trọng. Còn về gia đình của thế gian không quan trọng. Xuất gia trong Phật Pháp nói có tại gia xuất gia và có xuất gia xuất gia. Tại gia xuất gia là thân tại gia mà tâm thì xuất gia, tức là phía trước nói về bất nhiễm thế lạc. Người này tâm đã xuất gia. Cư sĩ Di Ma Cật, Ngài là một vị Phật, Ngài là tại gia Phật. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện đó là xuất gia Phật. Nếu như nói thật sự xuất gia thì cư sĩ Di Ma Cật cũng là xuất gia. Ngài là xuất sanh tử gia, xuất tam giới gia, xuất ngũ ấm gia, cùng Phật Phúc Thích Ca Mâu Ni Phật quyết định chẳng có khác nhau. Chỗ khác nhau là ở tại trên hình thức. Ngài là thị hiện tại gia xuất gia, còn Thích Ca Mâu Ni Phật là thị hiện xuất gia xuất gia. Chỗ khác nhau là tại đây. Còn về thủ đạo thanh bạch, phạn hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết, điều này Thế Tôn cùng cư sĩ Di Ma Cật quyết định chẳng có khác nhau. Điểm này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải biết. Người xuất gia nhất định không thể cống cao ngã mạn, cho rằng ta mặc chiếc áo xuất gia này thì đều cao hơn ai cả. Thường thường đọa lạc vào A Tỳ địa ngục. Vì sao? Vì cống cao ngã mạn thì đem hình tướng Phật Pháp phá hoại mất. Phật Pháp là từ bi tất cả. Phật Pháp là khiêm tốn cung kính. Làm gì có Bồ Tát cống cao ngã mạn? Chẳng có đạo lý này. Anh đem hình tướng Phật Pháp phá hoại, đương nhiên anh phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Anh phải thọ quả báo. Xuất gia là như vậy, còn tại gia thì càng chẳng cần nói nữa. Người tại gia khi đắp lên chiếc áo mạng y này, nếu là cống cao ngã mạng, tội lỗi so với người xuất gia cống cao ngã mạng còn nặng hơn. Cho nên, thời kỳ mạt Pháp, phá giới, phạm lỗi, tại sao lại nhiều như vậy?